Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 33 giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính Thưa Các Quý Vị Liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học và nghiên cứu vào phần chính văn của Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm trước chúng ta đang nghiên cứu tới cái đoạn mà giữa sự hỏi và trả lời của vị Đại A-La-Hán với quang mục thánh nữ, thì chúng ta đã học đến cái đoạn mà quang mục tác bạch với vị Đại A-La-Hán kia là mẹ con, do khi còn sinh sống ở đời là thường hay gì thích ăn thịt cá ba chim thú rừng và trứng của các loại đó nữa, cho nên là tạo rất là nhiều là tội lỗi khi mà còn ở trên đời. Vì vậy sau khi nghe mà thánh nữ nói như vậy thì vị Đại A-La-Hán kia ở trong văn kinh thì bảo như thế này: vị Đại A-La-Hán kia thương xót mở phương tiện khuyên bảo quang mục rằng: con nên trang nghiêm thân, giữ tâm cho thanh tịnh, dốc một lòng trí thành mà cung kính trì niệm danh hiệu của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, lại tô vẽ tượng ngài và cúng dường chùa tháp thì được công đức lớn chẳng thể nghĩ bàn được. Kẻ còn và người mất cả hai đều lợi lạc. Con đem công đức ấy để hồi hướng cho mẹ, khiến cho mẹ con mau thoát địa ngục khổ. Đấy là cái đoạn văn kinh, đoạn trả lời, đồng thời cũng là một cái đoạn pháp thoại mà vị Đại A-La-Hán kia chỉ dạy cho quang mục muốn cứu mẹ ra khỏi địa ngục khổ thì phải làm như thế nào. Ở đây chúng ta thấy có mấy điểm. Điểm thứ nhất là bảo thì phải giữ cho tâm thanh tịnh và dốc một lòng trí thành trí kính, trì niệm danh hiệu Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đó, trì niệm, nhưng mà gì, tâm phải thanh tịnh và phải dốc một lòng thì cái sự trì niệm danh hiệu đó mới có gì, mới có công đức lớn, mới có thể siêu độ được mẹ của mình. Bằng không mà miệng trì niệm mà tâm không thanh tịnh, lòng không thành kính đến cùng cực thì giống như người mà đến nhà vua đến mời đến ăn cỗ. Ta đến nhưng mà ta chỉ ngồi đấy, ta không ăn, còn người khác ăn. Mọi người khác ăn thì họ no, còn ta không ăn thì ta sẽ bị đói vậy. Nhìn thấy cỗ đấy, ngồi ở trong mâm cỗ đấy nhưng mà ta không gắp, ta không ăn thì bụng vẫn bị đói. Cho dù cỗ ngon đến đâu đi chăng nữa, ở ngay sát bên cạnh và những người ngồi bên cạnh chúng ta họ chịu khó họ ăn thì bụng họ no. Còn ta nếu không gắp, không ăn, lười bưng cả cái bát lên và lười cầm cái đôi đũa, cái thìa lên thì chúng ta không ăn được, thì đương nhiên bụng chúng ta sẽ bị đói. Thì ở đây nói là trì niệm danh hiệu thì phải giữ cho cái tâm thanh tịnh, nhất tâm. Chúng ta đến đây đọc tụng thọ trì Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 21 ngày cũng như vậy. Làm sao phải cho giữ cho tâm mình nó thanh tịnh? Thanh tịnh là sao? Ngoài cái lúc khóa lễ, cái lúc nghe giảng ra, chúng ta thì cũng phải nhiếp tâm để niệm Phật. Hoặc là có cái đài nhỏ nhỏ, chúng ta thì nghe lại những bài pháp, hoặc là chúng ta làm công quả nhiếp tâm vào đó. Chúng ta không ngồi để tán gẫu chuyện gia đình của mình thế này, gia đình của bạn thế kia, không đem những cái chuyện thế tục tạp nhạp vào trong khi chúng ta tham dự khóa tu. Phải cố gắng. Và nếu mà chúng ta thấy một vị nào đó mà họ không tu họ đến đây chỉ với mục đích là tham khảo, hoặc nghe mọi người nói là đến đây mọi người tu thế này thế nọ thế kia, họ cũng đến xem sao. Hoặc rằng á, họ nghe rằng á, trong có pháp hội tụng kinh như thế này thì được vô lượng công đức vân vân chẳng hạn, gia đình được tiêu trừ nghiệp chướng này nọ chẳng hạn, họ nghe như thế họ cũng đến xem. Nhưng mà đến thì thực sự là họ không tu, ngồi nghe giảng thì ngủ gật, lên chùa đọc kinh thì chẳng chịu đọc, tuy là thân ngồi đấy nhưng mà miệng không đọc, tâm không nghĩ. Khi mà xong ra một cái thì lại hoặc ra quán nước để ngồi, hoặc là ngồi tụng năm tụng ba để trò chuyện gia đình, nói xấu người này người nọ người khác người kia vân vân đó, kể chuyện tốt chuyện xấu của người này người nọ người khác người kia. Những trường hợp như thế được xếp vào hạng gì? Người gì tâm không thanh tịnh, thân ở trong chùa này, ở trong pháp hội cùng tu với nhau nhưng mà gì tâm không thanh tịnh, thì tốt nhất thấy những hạng người như thế thì chúng ta lánh đi, không gần nữa, không nói chuyện với họ nữa. Nói một lần mà cảm thấy không cảm hóa được họ thì chúng ta không gần nữa. Các cụ ngày xưa bảo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta góp ý tham gia ý kiến mà bạn ấy không hồi tâm chuyển ý, không có thanh tịnh tâm được thì tốt nhất chúng ta cũng đừng có gần. Thà chúng ta ở một mình thanh tịnh còn hơn là có bạn mà không thanh tịnh. Nhất là những cái khóa tu như thế này, chúng ta đến đây chúng ta cùng nhau phát nguyện theo chư tăng để học pháp, và đặc biệt là trì tụng 21 ngày kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trước hết là để cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia trì cho mình được tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng. Thứ nữa là để hồi hướng tứ trọng ân, đặc biệt là hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thân tổ của chúng ta, những người thân của chúng ta đã quá vãng, thậm chí là nhiều đời nhiều kiếp. Như trong kinh điển bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, phẩm thứ ba có nói rõ, quyển ba có nói rõ là những người mà thân thiết, ông bà cha mẹ, vợ chồng anh chị em vân vân, nhiều đời nhiều kiếp về trước họ đã mất rồi nhưng không còn chỗ nào bám víu. Hôm nay họ ở trong đường khổ, ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh, họ khổ rồi và họ muốn ăn năn sám hối, họ tìm đến với chúng ta, có thể là để cho chúng thấy chúng ta những cái giấc mơ, thấy họ thường xuyên vân vân, để chúng ta hồi hướng cho họ. Thì trong những khóa tu như thế này chúng ta nhất tâm chúng ta hồi hướng cho họ, họ đều nhận được cả, họ đều được đi siêu thoát cả, nếu như mà cái nghiệp của họ đã giảm bớt đi nhờ vào sự ăn năn sám hối và quang minh công đức của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật, họ liền được siêu thoát đó. Chúng ta phải nhất tâm mà tu tập như thế, làm như thế, chứ đừng có mãi đi nói chuyện đó. Hôm qua tôi nghe mấy người phản ánh rằng là có một số các Phật tử cũng không được thanh tịnh lắm, hai ba người ngồi tụng năm tụng ba nói chuyện với nhau, mỗi khi giải lao hay mỗi khi tối vẫn cứ nói chuyện rào rào ra với nhau. Ngày hôm qua, ngày hôm kia, hai ngày có các cháu sinh viên nó đến tham dự khóa tu gieo duyên cho con, cho cháu chúng ta, cho lớp trẻ. Thì các cháu sinh viên thì thường là nó tính nó còn sôi động, lần đầu tiên hoặc lần thứ hai, lần thứ ba nó tới chùa. Các cháu nó chưa phải là như chúng ta. Thì chúng ta thôi phương tiện, thầy cũng phương tiện cho các cháu nó vui vẻ một chút đó, để nó thấy rằng đến chùa không bị nhàm chán. Còn chúng ta bây giờ là phần lớn là chúng ta có tuổi rồi, chúng ta đã theo Phật lâu rồi, thì chúng ta phải ý thức. Mỗi một cá nhân đều phải ý thức, mỗi cá nhân đều phải ý thức thì mới tốt được, thì tâm chúng ta mới thanh tịnh. Cái việc mà hành trì đọc tụng lễ bái của chúng ta nó mới có công đức viên mãn được. Đã lưu ý như vậy. Ở đây ngày xưa hằng hà sa số kiếp về trước, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng là Quang Mục Thánh Nữ, ngài cũng phải gì, cũng phải dùng tâm thanh tịnh để trì niệm danh hiệu Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai lúc bấy giờ, và ta bây giờ cũng phải thanh tịnh để trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, lấy công đức đó để hồi hướng cho cửu pháp giới chúng sinh sớm thành gì, sớm thành Phật quả. làm được cái điều đó thì công đức chúng ta vô lượng. Chúng ta lấy công đức đó để hồi hướng, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới một đời, thì không sợ gì là không được đó. Nếu làm được như vậy. Ở đây á, qua đoạn văn kinh này chúng ta thấy là vị đại A-la-hán kia còn dạy Quang Mục Thánh Nữ là còn phải tô vẽ hình tượng của Đức Phật đó nữa. Tô vẽ để làm gì? Để cúng dường. Vì chúng ta biết là các Đức Phật á, khi các ngài nhập Niết Bàn rồi, nhập Niết Bàn xong một thời gian á, thì thời đó gọi là thời tượng Pháp. Từ thời tượng Pháp và thời mạt Pháp trở đi, hay nói đúng hơn là từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đi, thì ở thế gian không còn ai nhìn thấy kim thân của ngài nữa, mà chỉ thông qua gì? Thông qua là chiêm lễ xá lợi, thông qua là chiêm lễ tôn tượng, và thông qua là chiêm lễ những hình ảnh. Chúng ta coi hình ảnh, tôn tượng và xá lợi của ngài cũng như khi ngài còn tại thế vậy. Chúng ta nhìn thấy bức ảnh hay là nhìn thấy một tôn tượng của về Đức Phật và Bồ Tát, chúng ta cung kính và tôn trọng, lễ bái, cúng dường, coi như là khi ngài còn tại thế. Thì như vậy công đức ở trong kinh Tạo Tượng, Đức Phật nói rằng công đức giống nhau không khác. Người trực tiếp đỉnh lễ kim thân của Thích Ca Mâu Ni Phật với người là đỉnh lễ tôn tượng và tranh ảnh của Thích Ca Mâu Ni Phật, công đức bằng nhau không khác. Người khởi được cái tâm quán tưởng rằng á, tôn tượng và di ảnh của chư Phật chư Bồ Tát cũng giống như là kim thân của chư Phật chư Bồ Tát, thì người đó không phải là một chúng sinh bình thường, mà người đó là những người đã có tín tâm, đã có nhân duyên, đã gieo được duyên lành với Tam Bảo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên là cái việc mà xây dựng tôn tạo tượng Phật và vẽ tranh ảnh của Phật, của Bồ Tát, của Hiền Thánh Tăng á, để cung kính chiêm bái và đỉnh lễ cúng dường á, thì công đức vô lượng. Giống như là cúng dường, cung kính và đỉnh lễ chính kim thân tôn tượng, chính kim thân của chư Phật và Bồ Tát đó vậy. Đó. Khi mà làm được như thế, thì ở đây vị Bồ Đại A-la-hán nói với Quang Mục Bồ Tát rằng á, làm được như thế thì đem hồi hướng công đức cho mẹ của con, thì mẹ của con sẽ mau được thoát khổ thôi. Lúc bấy giờ Quang Mục vừa nghe xong liền xả bỏ tài vật sở thích của bản thân, đem bán đổi lấy tiền để sưu tầm đắp vẽ hình tượng Đức Phật kia mà cung kính cúng dường, lại dùng một lòng thành trì niệm danh hiệu Phật, đem hồi hướng cho mẹ mong sớm được giải thoát. Giữa khoảng đêm hôm ấy, bỗng nhiên trong định thấy Đức Phật sắc vàng ròng như núi Đại Tu Di, phóng quang minh chiếu khắp, bảo với Quang Mục rằng: chẳng bao lâu sau nữa mẹ con được đầu thai ở ngay trong nhà con, làm con người hầu gái, khi vừa mới sinh ra đã liền biết nói ngay. Đó. Thì chúng ta thấy ở qua đoạn văn này nữa thì chúng ta thấy gì? Có cầu tất sẽ có cảm và sẽ có ứng, đúng không? Thánh nữ Quang Mục nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật đó, lại tô vẽ tôn tượng của Đức Phật đó, nhất tâm đến cái mức cùng cực. Rồi lại còn nữa, chúng ta thấy là còn xả bỏ gì ạ? Xả bỏ tài vật sở thích của bản thân. Tức là cái gì mà trước đây cô ấy thích nhất, ví dụ cái nhẫn trên tay chẳng hạn, cái vòng đeo ở trên cổ chẳng hạn, cái đôi khuyên tai đeo ở trên tai chẳng hạn, hoặc là những cái vật dụng gì mà cô ấy yêu thích nhất, từ trước đến nay cô không thể rời thân được, hoặc cô không thể đem cho ai được. Nay vì mẹ, vì sự báo hiếu, cái lòng hiếu thảo của người con nó vượt lên trên tất cả những tài vật và những sở thích cá nhân. Và cô ấy đã đem gì? Đem bán đổi để lấy tiền. Lấy tiền để làm gì? Để sưu tầm và đắp vẽ hình tượng của Đức Phật kia. Đức Phật kia chính là Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai vậy. Sưu tầm ở đây có nghĩa là đi tìm những cái bức tượng, những cái bức tượng nào mà nhìn và trang nghiêm, tố hảo, đẹp đẽ, thì nhờ những người thợ tạc và đắp vẽ cho giống như thế, giống như thế, nhìn nó phải trang nghiêm. Tượng Phật ấy là nhìn phải gì ạ? Phải có tướng hảo. Chúng ta nhìn vào phải muốn gì? Muốn khởi tâm lễ bái rồi á. Còn nhìn vào cái pho tượng mà đắp không ra gì á, tượng Phật chả ra tượng Phật, người chả ra người, mà ngợm chả ra ngợm, thì chúng ta thấy là nhìn vào chúng ta thấy rất khó để khởi lên một cái niệm tâm cung kính. Cho nên Đức Phật á, Đức Phật nào thành Phật, các ngài cũng cũng đầy đủ 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo. Đây là ít nhất. Còn các Đức Phật á, mà ở các thế giới thanh tịnh như Đức Phật Amida, Đức Phật Dược Sư á, thì các ngài phải thể hiện là gì? Vô lượng tướng, vô lượng hảo để trang nghiêm thân thể. Còn ở thế giới Sa Bà của chúng ta á, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thể hiện có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo thôi. Như vậy đã là con người gì? Trang nghiêm nhất ở thế gian này rồi. Nếu mà ngài mà thể hiện ra các tướng hảo khác với ở chúng sinh thế gian này nhiều quá, ví dụ con người chúng ta thế gian này chỉ có bình quân khoảng độ tầm 1m6, 1m7, 1m8, ít khi có người khoảng độ hơn 2m, cũng có người hơn 2m nhưng mà hiếm khi thấy. Nhưng mà Đức Phật ngày xưa thì hiện ra là một trượng lục, một trượng lục tức là một trượng sáu đó, mà một trượng sáu theo cái thước tàu ấy mà họ tính ra thì Đức Phật cao khoảng độ tầm 2m55 đến 2m7. Như vậy đã là gì? Đã là con người là rất cao rồi. Rất cao rồi. Nhưng mà cao á, thì không phải là ngày cao như là cái ông có một cái chú mà cao nhất thế giới bây giờ là cũng hơn 2m. Nhưng mà nhìn người thì gì? Nó gầy gầy. Nhìn người nó rất gầy, đi nó phải lom khom. À, đi lom khom. Cho nên nhìn cái thế nó không cân đối. Nhưng Đức Thế Tôn á, ngày xưa nói là vì ngài có 32 tướng tốt và 80 tùy hỷ nhảo, ngài to cao như thế nhưng mà rất cân đối, từ khuôn mặt cho đến gì toàn bộ thân thể của ngài rất cân đối, ai nhìn vào cũng thấy quý kính. Đấy là tướng hảo và tùy hình hảo của ngài, tướng tốt và tùy hình hảo của ngài trang nghiêm viên mãn đầy đủ tất cả. Ngài chỉ thể hiện là lớn hơn những người bình thường khác, to hơn những người bình thường khác một chút và khỏe hơn những người bình thường khác một chút. Còn trí tuệ thì khỏi phải nghĩ bàn rồi. Công đức của ngài cũng chẳng ai sánh kịp rồi. Đó. Cao hơn khoảng 1.5 con người bình thường chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta đến những một số những ngôi chùa, mà nhất là ngôi chùa không có sư á, do bà con nhân dân họ làm nên á, vì điều kiện kinh tế là thứ nhất, vì sự hiểu biết là thứ hai, và vì sự gì không giao tiếp được với, không cầu các vị chư tăng ni họ tư vấn cho nên dân nó tự có tiền hoặc là vận động lên với nhau làm lên ngôi chùa, làm thì là tham rẻ, cho nên nó gọi thợ đắp tượng đến để còn mà cả. Ví dụ họ bảo đáng pho tượng cao khoảng độ ngồi khoảng độ tầm 1.5m, bây giờ nó nếu mà làm bằng gỗ mít nó khoảng độ 20-25 triệu chẳng hạn, thì đi đến cứ giả nó tặc tè là gì 10 triệu thôi, 11 triệu thôi, 12 triệu thôi chẳng hạn. Thì vì cái miếng cơm manh áo thì cái tuổi thợ kia nó vẫn gì, nó vẫn nhận 10 triệu. Nhưng mà chúng ta biết nó làm kiểu gì không? Nó lấy một cái khúc gỗ xoan hoặc một khúc gỗ mít lại á, cái gỗ mít nó cũng bảo gỗ mít nhưng không ra gì cả. Rồi nó ghép vào tạo tạc thành cái hình, nó đục qua loa để bắt đầu nó bó đất vào. Nó dùng đất nó với sơn nó pha chung với nhau, nó bó vào đất với chấu nó bó vào. Thế là gì? Cũng được một pho tượng. Nhưng cái pho tượng á, vì á do cái người làm á keo kiệt bủn xỉn, do tiếc tiền cho nên chúng ta lại cứ phải bảo làm sao mà phải rẻ nhất. Vì vậy á, mà khi đắp cái pho tượng lên các vị nhìn gần như không có một cái tướng hảo nào, nhất đến những cái ngôi chùa mà cổ mà không có sư bao giờ, cái ngôi chùa ở nông thôn ấy mà không có sư bao giờ, chúng ta nhìn tượng không có một chút tướng hảo nào cả. Pho thì to béo, pho thì gầy guộc, cổ thì bụng thì to phệ ra, còn cổ thì nhỏ xíu ra. Có phó pho, có chùa thì đầu thì to đùng ra, mà mặt đó thì phải nói với các vị còn nhìn còn không bằng mặt của cái tượng phỗng họ đắp ở ngoài làm cái trò chơi. Không bằng cái tượng ông phỗng họ làm trò chơi. Vậy mà họ cũng gọi là tượng Phật. Rồi họ còn nói tượng của chúng tôi cổ mấy trăm năm rồi. Họ khoe là tượng của chúng tôi cổ 300-400 năm rồi. Không có tướng hảo thì chúng ta nhìn vào thì rất khó để mà cung kính, mà chiêm ngưỡng. Cho nên chúng ta làm cái tượng mà gọi là tượng, thế nào là tượng? Tượng rất là tượng trưng. Là tượng trưng thì nó phải na ná, nó phải giống giống như nhưng là Đức Phật khi Ngài còn tại thế thì mới gọi là tượng. Ngài thì đầy đủ trang nghiêm phúc tướng, đắp cái tượng của Ngài thì nhìn chả bằng cái tượng phỗng đứng ở ngoài trời để làm trò mua vui cho thế gian. Đấy, cho nên ở đây ấy, chúng ta mà sau này ấy, nếu chúng ta có điều kiện có cúng dường cái chùa nào hay là có thỉnh tượng về để thờ ở tại ban thờ của ở trong gia cư chúng ta thì phải đã phát tâm thì phải phát tâm làm cho nó trang nghiêm tố hảo. Mình không có đủ điều kiện kinh tế để làm thì góp của góp công hồn phước với các Phật tử khác để cùng làm cho nó lên một cái pho tượng trang nghiêm. Không có để làm pho tượng to thì chúng ta gì? Chúng ta có thể làm pho tượng nhỏ. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta phải là cúng về pho tượng to nhất ở trong chùa, trong khi đó thì điều kiện kinh tế chúng ta vừa phải. Chúng ta cứ giả giá tặc tè để cho nó thợ họ phải làm thế nào rẻ nhất nhưng mà vẫn được cái pho tượng to nhất, thì chắc chắn khi làm ra cái chất lượng và thẩm mỹ của pho tượng đó sẽ không có giá trị mấy, mọi người nhìn vào sẽ không thành kính mấy. Các quý vị cứ vào lên ngôi Tam Bảo nhà mình xem, không có một ai bước vào khỏi cái ngưỡng cửa ngôi Tam Bảo nhà mình mà không khởi được cái tín tâm. Vì sao? Vì nhìn những tôn tượng bước vào khỏi cái ngưỡng cửa, nhìn thấy hai cụ hộ pháp là chúng ta đã thấy tín tâm rồi. Hai ngài gì với cái vẻ mặt rất uy nghiêm nhưng mà toát lên cái vẻ gì từ bi ở trong đó, từ bi nhưng mà rất là uy nghiêm, khiến cho những ai mà có cái tâm mà không tốt nhìn thấy ngài hộ pháp cầm kiếm tức là gọi là ác hữu thái tử đó là chúng ta thấy là rợn tóc gáy lên rồi. Rồi nhìn vào trong chúng ta đi thấy chung quanh cả bốn bức tường đông tây nam bắc, thậm chí là tám phía đông nam tây nam đông bắc tây bắc đi vòng quanh như vậy. Chúng ta đi chỗ đến chỗ nào chúng ta cũng phải giữ cái tâm của chúng ta cho gì? Cho thanh tịnh, cho thành kính, vì chỗ nào cũng có hình tượng của Đức Phật, có tôn tượng của Ngài chung quanh đó. Thì đấy cũng là một cái phương pháp mà làm cho tín đồ Phật tử và chúng sinh có thành kính. Mà riêng tôi á, từ trước đến nay mà làm tôn tượng để thờ á, không bao giờ tôi mà cả với thợ. Tôi chỉ bảo rằng á, các chú làm thế nào đó để cho vừa phải, vừa có công cho anh em, lại vừa có công để bảo đảm cuộc sống cho gia đình, nuôi vợ nuôi con. Đừng có lợi dụng vào cái việc là Tam Bảo Phật Pháp để mà làm giàu bất chính. Rồi nó vào cửa trước, nó lại chạy ra cửa sau thôi. Tôi chỉ bảo thế thôi. Và tự các chú phải điều chỉnh thế nào đó cho nó vừa phải. Với cái tiền công bỏ ra để mua gỗ, với tiền thuê thợ, với tiền làm nữa, họ tính toán, hạch toán ra. Cho nên họ làm. Không bao giờ mình trả họ là tặc tè và bắt là tôi chỉ có thế thôi, chú phải làm cho tôi. Nếu mà như thế thì họ cũng làm được cho mình. Nhưng mà nhìn là rất xấu. Không đảm bảo. Không đảm bảo một chút nào cả. Họ đục qua loa, họ bó đất vào. Và nhìn vì vài năm sau thì nó long lở ra. Long lở ra. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải có một cái kiến thức căn bản và một cái nhận thức căn bản, đó là mình cúng dường Đức Phật là mình không có được không có được suy nghĩ cái chuyện là được mất hơn thua, tại sao lại đắt thế, tại sao lại pho tượng tôi ở chùa bên cạnh họ làm 1m2 mà có 10 triệu, tại sao chùa nhà mình làm 1m2 mà đến 15 triệu hoặc 20 triệu, vân vân chẳng hạn. Hoặc rằng tại sao đi ra ngoài hàng để thỉnh tượng về để mang về thờ nhà mình á, mình bảo tại sao nhà bà bên hàng xóm thỉnh có 10 triệu một bộ mà ở đây lại bán đến 15 triệu. Cứ tặc tè mãi như thế. Như vậy là chúng ta khởi cái tâm bủn xỉn mà keo kiệt để mà gì? Mà thỉnh tô tượng của ngài cũng không tốt. Chúng ta chỉ cần nói với họ một chút thôi, làm sao để cho hiểu được rằng mình thỉnh cái tôn tượng của ngài bằng tất cả lòng thành, và họ vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh của bản thân và gia đình của họ, họ cũng vừa phải thôi, vì đây là Phật pháp. Đó. Có tâm thì mới làm những cái việc đó, chứ đừng có lợi dụng vào nó để kiếm lời, như là cái cách buôn bán siêu lợi nhuận ở ngoài thế gian. Thì cho dù có buôn bán tượng Phật, chiêm ngưỡng tượng Phật hàng ngày, nhưng ở trong kinh Địa Tạng này nói là gì? Nói là những kẻ lợi dụng vào tam bảo để làm nghề mưu sinh đó, thì kẻ đó cũng bị đọa địa ngục A Tỳ, không biết bao giờ cho thoát ra được. Đó. Không chỉ có buôn bán tượng mà kể cả buôn bán tất cả những đồ pháp khí và những đồ y phục cho các tín đồ Phật tử cũng thế. Nếu có ai làm cái nghề đó để mình vì cuộc sống mưu sinh gia đình bản thân, mình thay cho cái nghề sát sinh hoặc những nghề ác, đó là mình cũng có thể bỏ chút vốn ra mình buôn bán những đồ pháp khí nhà Phật, hoặc là y phục, những đồ dùng cho tín đồ Phật tử. Được, Đức Phật cho phép làm những cái đó, nhưng mà không thể lợi dụng vào nó để kiếm tiền làm giàu, đủ cuộc sống thôi. Mình không thể mua một bộ quần áo cho Phật tử là hết có 100.000, mà mình nói rằng tôi mua 200.000 rồi để mình bán 300.000 nữa, như thế là không được. Ăn lời quá cao, quá gấp đôi như vậy là tội lỗi rồi. Ví dụ mình mua 100.000, tính ra công xá này nọ vân vân, có thể mình bán được 130.000, cái đó thì được, cho phép. Hoặc tất cả các pháp khí, các đồ sử dụng khác cho tín đồ Phật tử cũng thế, gọi là mình dùng để thay đổi cho một cái nghề nghiệp nào nó không tốt, đảm bảo cuộc sống gia đình, để mình hướng tâm Phật cho bản thân gia đình và cho tất cả các tín đồ Phật tử mà thôi, đấy thì được. Đấy, cho ở đây á, trong đoạn văn kinh này nói sau khi mà đem bỏ hết những cái tài vật, xả bỏ hết những tài vật và sở thích của bản thân, đem bán đổi lấy tiền để sưu tầm đắp vẽ tôn tượng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai á, rồi á còn thành kính cúng dường tôn tượng ấy và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật ấy và đem hồi hướng cho mẹ, thì bỗng nhiên á, đến nửa đêm, vào nửa đêm một hôm á, thì Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai liền là gì? Ứng. Quang mục có cầu mà, có cầu thì bây giờ nhất tâm cầu nguyện, lòng thành đến tột độ như vậy thì Đức Phật kia bắt đầu liền cảm nhận được là có người đang cầu nguyện và mong mình đến để cứu giúp cho họ một cái gì đó, cho nên là Đức Phật liền là ứng. Cho nên nói là có cầu thì có cảm và sẽ có ứng là như thế. Và bây giờ Đức Phật ứng này, ngày ứng ngày mới bảo trong giấc mơ, ứng ngày bảo là không bao lâu nữa thì mẹ của con sẽ được đầu thai ở ngay trong nhà con vậy. Nhưng mà làm con của gì ạ? Con của người hầu gái. Vì bây giờ quang mục thì chưa có gì, chưa có chồng, mà chỉ có người hầu gái, nó đã có gia đình, có chồng rồi và nó chuẩn bị sinh. Có thể là 9-10 tháng nữa cái người hầu gái đó sinh, có thể là 1-2 tháng nữa người con gái đó sinh. Người hầu gái đó nếu sinh trong 1-2 tháng nữa, đương nhiên là cái trường hợp này gọi là đoạt thai này. Ví dụ như cái thần thức của một chúng sinh nào đó nhập vào thai của cái cô người hầu gái kia khoảng 5-6-7-8-9 tháng rồi, nhưng mà gần đến ngày sinh là gì? Người ta gọi là chết lưu thai á. Nhưng vừa chết đi một cái thần thức nó khác, nó liền là nhảy vào để nó tiếp nhận cái thần thức, cái thân thể đó, và gì nó lại làm cho cái mạng sống đó lại tiếp tục sống trở lại. Đó gọi là đoạt thai. hoặc là gọi là tiếp nhận gì, tiếp nhận bảo thai. Các vị nghe thấy chuyện đó bao giờ chưa? Chưa nghe hả? Nghe thấy một xác mà có hai linh hồn bao giờ chưa? Có. Không chỉ nghe mà tôi còn gì phải xử lý cái trường hợp đó. Cách đây 2 năm có một bé ở trên Yên Bái, nó đi xuống và nó đi học ở dưới Quốc Oai á, thì đấy là cháu của cái cô bé mà nó ngày xưa cùng đi học bổ túc với tôi. Đấy, vợ chồng nhà cháu ở dưới Quốc Oai nó cũng hay thỉnh thoảng hay lên đây. Nó có cái đứa cháu ở Yên Bái mà từ cái năm còn bé, năm 3 tuổi á, thì cái cháu gái đó, cái năm nó lên đây nó cũng là 19-20 tuổi, đang đi học đại học rồi. Năm lên 3 tuổi thì bảo là một hôm cái cháu nó đi với mẹ đi qua cái nghĩa địa, đi làm với mẹ, đi trong cái buổi đi làm đi qua cái lúc đi về đi qua nghĩa địa, thì đến qua cái nghĩa địa đó tự nhiên là nó khóc ré lên một cái. Nó khóc lên một cái bắt đầu là người nhà tưởng nó làm sao. Thế đi về một cái từ hôm đó nó cứ đờ đẫn ra. Nó cứ đờ đẫn ra và nó không bình thường. Người nhà cầu cúng bao nhiêu rồi cũng không khỏi. Vào nó cứ chung sống như vậy. Và kết quả các vị biết không? Trước khi sinh cái cô bé 3 tuổi này á, thì vợ chồng nhà đó cũng có sinh một bé gái và đã mất trước đó là 2 năm. Tức là nếu mà còn sống á, thì cái bé chị là 5 tuổi, còn bé em là 3 tuổi đó. Cái khi mà không may thì sinh ra được một thời gian thì cái bé chị là mất, mới được mấy tháng, hơn 1 tuổi hay sao ạ. Cái tôi lâu lâu rồi không nhớ rõ, nhưng mà có nghĩa là chưa đầy 2 tuổi, nó còn bé bé thôi. Thế là bé mất gia đình, mang ra chôn, nên mang đem đi chôn. Thế 5 năm sau thì gia đình cho có việc đi qua cái khu vực nghĩa trang đó, là để bế theo cái đứa bé 3 tuổi, dắt theo đứa bé 3 tuổi đó đi qua, thì đến cái nghĩa trang nó khóc một cái. Thế đi về người nó thay đổi, và từ đó cho đến năm là 19-20 tuổi, tức là khi mà mang lên đây gặp tôi á, nó vẫn là hai con người hoàn toàn. Ví dụ như khi nào á, cái thần thức ở trong cái cô bé ấy, thì cô bé học hành bình thường và nó học rất tốt, nó thi được vào cả đại học cơ mà. Nó học ở đại học ra Hà Nội, sang hết năm thứ nhất sang đầu năm thứ hai thì bắt đầu người nhà với bạn học của tôi ngày xưa nó đưa lên đây. Các vị biết không, đưa lên á, cái lúc mới vào gặp tôi á, thì đúng là một cô sinh viên năm thứ hai, rất là chững chạc. Nhưng được một tí, nói chuyện một tí một cái thế nó thay đổi hoàn toàn. Nét mặt, sắc mặt nó cũng thay đổi, nó trắng bệch ra. Trắng bệch ra thay đổi hoàn toàn. Và bây giờ lúc đấy á, là nó cứ mút tay thôi. Cứ cho tay lên nó mút. Thế là cho tay lên mút, thế là cái bạn tôi cùng học nó đi theo. Bắt đầu nó biết rồi, nó lấy kẹo ra. Nó lấy kẹo ra cho ăn, thế là ăn được một tí, thế là bắt đầu là khỏi. Thế bảo thì cho nên theo bảo thế thì bây giờ đang đi học thì nó có bị không? Bảo có trường hợp có hôm đang học là cũng bị, cứ thấy mút tay một cái là lấy kẹo ra cho ăn thì là khỏi. Thế đấy. Và rồi cái đến cái khi đó bảo là cái lần trước nó có nhờ một cái sư thầy ở trong miền Nam ra trụ trì trong non cái chùa dưới Liệp Tuyết á, Quốc Oai á, thì cũng đã làm lễ cho, và thầy cũng có cái khả năng đặc biệt về tâm linh. Cho nên thầy cũng nói, thầy xoay, thầy bảo rằng á, trong con người này có 2 linh hồn. Một chính là cái linh hồn của cái chị gái của nó vậy. Cho nên là vì nó mới có gì, có tuổi, một tuổi như vậy, cho nên là nó vẫn gì, nó vẫn cứ thích ăn này, mút tay, coi như là đang bú sữa mà. Mút tay và thích gì, mút kẹo, nó cứ mút mút như vậy. Mà thích uống sữa và ăn kẹo. Mà khi nó lên á, nó nói không có rõ tiếng. Khi cái trường hợp đó lên nó nói cũng rõ tiếng. Mà bảo là thì các ông thầy đem đi cúng rồi, bảo là xuất hồn rồi. Khi xuất ra một cái là con bé đã chết. Xuất cái vong chị gái nó ra thì con bé nó chết tím tái lại. Chết tím tái ra được. Và mấy ông thầy mà giỏi họ đều nói rằng á, nếu mà xuất ra hẳn thì cái con bé đó cũng chết luôn. Thế cho nên không dám xuất ra mà phải đành phải để cho nó là gì? 2 linh hồn chung một gì thân thể, tức là hai chị em chung một một thân. Mà chính cái vị cái sư thầy, cái vị đại đức ở trong miền Nam ra mà trông nom cái chùa dưới quê của cái bạn tôi đó, thầy ấy cũng xác nhận như vậy. Thầy bảo rằng trường hợp này nếu mà dùng cái thần chú của Phật á, dùng công lực của người tu á, thì đẩy được nó ra. Nhưng thầy cũng thử đẩy rồi, mà đẩy ra thì đúng cái cô kia cũng chết tím tái đi. Nó chỉ còn thoi thóp cái hơi thở đó, người nó đen, nó thâm tím hết lại. Thế cho nên bắt buộc là phải gì ạ? Là phải cho nó vào, cho cái vong của cô chị vào, linh hồn của cô chị vào và nhập vào, thì dần dần nó mới tươi tỉnh trở lại. Và đành phải sống chung như vậy. Khi nó mang lên đây, nó bảo tôi là hỏi tôi rằng có cách gì không. Thì nghe kể như vậy thì tôi cũng dùng đại bi thập chú, và tôi thử rồi, và tôi chỉ chú đại bi được ba biến một cái. Thì khi mà kết ấn chuẩn đề một cái thì tự nhiên là nó nấc nấc lên tí và nó ra được một tí rồi á, thì cái cô kia cũng chết tím tái lại và nằm lăn ra, từ cứ thở dốc và tự nhiên thấy là thở rất ngắn đi và người nó thâm đen tím lại. Và cái bạn tôi đi theo nó bảo thôi thầy ạ, à, thế lại không được rồi, thế lại giống như thế rồi, thế thôi thầy lại cho nó vào đi, tức là cho cái vong của cô chị vào đi, không có là chết mất. Thế lại phải đồng ý về làm cho nó vào. Nó vào được một tí thì nó lại tươi tỉnh trở lại. Đó. Đó cái trường hợp gọi là một xác nhưng mà hai linh hồn. Đấy là tôi gặp và tôi xử lý và phải làm rồi đấy. Làm nhưng mà nó bảo mà xưng mà xong rồi, xong vào thì nói chuyện thì nó bảo là nó không có hại gì. Vì nó thương chị của nó. Nó bảo đáng nhẽ thì chị của nó là bị chết cái hôm mà đi qua nghĩa trang đó rồi. Vì hôm qua đi qua nghĩa trang đó là chị nó bị gì ạ? Bị một cái con quỷ. Bị một con quỷ là nó bắt mất cái linh hồn của cô em nó đi, để bắt mất cái linh hồn của em rồi. Thì bây giờ là nó phải đi vào đó để nuôi cái, để giữ cái thân của chị nó, để chị đã giữ thân của em nó, để em nó không bị chết. Và rồi nhưng rất may á, thì được chưa đầy một ngày sau thì tự nhiên là cái con quỷ đó lại thả cái linh hồn của em nó ra, và cái linh hồn của em nó gì về được, và vì vậy mà hai chị em chung một cái thân đó. Hai chị em chung một thân đó. Cái chuyện nói với các quý vị chuyện như là chuyện tiếu lâm, nhưng mà nó có thật, không thể giải thích bằng khoa học biện chứng được. Các vị mà nghe thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng chưa? Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, ngày xưa tôi nghe Hòa Thượng giảng, tôi thì tin hoàn toàn. Hòa Thượng nhìn một cái gốc cây, cùng với các đệ tử của Ngài, một cái chuyến đi Hoằng Pháp, nhìn hai cái gốc cây, một cái gốc cây mà có hai cái hình thù giống như hai người nó ôm nhau vậy. Một gốc cây có hình thù hai người ôm nhau. Và Hòa Thượng Tuyên Hóa khẳng định với các đệ tử của mình đi theo rằng là gì? Đây không phải là một gốc cây bình thường, mà gốc cây này thì thành tinh rồi. Vì ngày xưa có một gì, một cặp vợ chồng, do một bên thì trốn vợ, một bên trốn chồng, thì đi ra đây để làm những cái chuyện lén lút, đi thì gọi là đi ngoại tình đó, ở thế gian gọi là đi ngoại tình đó. Cho nên đó, sau khi chết đi, cả hai cái người đó, thần thức của hai người đó đều làm gì ạ? Đều làm con quỷ. Và có một cái gốc cây nó giống cái hình thù của một người nam một người nữ ôm nhau, cho nên hai người này chết, sau khi chết đi thần thức làm vào cái ông thần cây đó, gọi con quỷ để trong cái cây đó, và nó giữ cái cây đó, nó coi như cái cây đó là mạng sống của nó, và cái cây này ai động vào nó, ai chặt nó thì người đó biết tay đó. Tôi nghe thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa Ngài giảng và Ngài khẳng định với các đệ tử như vậy. Rồi Ngài giảng Ngài còn có nhiều những cái chuyện ly kỳ nữa. Vì Hòa Thượng Tuyên Hóa được coi là một bậc cao tăng. Ngài chính là đệ tử của Hòa Thượng Hư Vân. Mà Hòa Thượng Hư Vân á, Ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm ở thế kỷ 19, cuối 18 và sang đầu 19 nữa. Còn Hòa Thượng Tuyên Hóa là đệ tử của Ngài, một đệ tử xuất sắc của Hòa Thượng, của Đại sư Hư Vân. Ngài đã tu chứng có thiên nhãn, có thần thông, biết hết. Ngài biết hết. Câu chuyện kể về ngày một hôm có một ông đệ tử xuất gia người Mỹ. Thế ở trong chùa được vài năm rồi, thì một hôm đấy ông đệ tử mới trốn chùa đi, nhảy cửa sổ, nhảy tường rào, trốn chùa đi, đi ra ngoài để chơi bời. Sau khi đi về, vị đấy không ai thấy là vị đi về. Nhưng mà xong rồi đến khi mà thời pháp thoại như thế này, hòa thượng bắt đầu mới gọi cái vị tăng nó lên, vị tăng người gốc người Mỹ, gọi là lên. Và hòa thượng nghiêm khắc và quở mắng rằng á, tại sao con lại xuất gia tu hành rồi mà lại vì một cái dục vọng của con mà con lại nhảy tường để trốn ra ngoài làm những việc như thế. Vị tăng bắt đầu lúc đầu đứng lên thì cãi, bảo là bạch hòa thượng, con đâu, con có đi đâu đâu, con ở nhà mà, ở nhà suốt mà. Thế rõ ràng thì hòa thượng nhập thất, chứ hòa thượng có đi quản chúng ở ngoài đâu. Hòa thượng thì nhập ở trong thất. Đến thời giảng hòa thượng mới ra giảng thôi. Năm đó hòa thượng cũng đã trên 70, gần 80 rồi, ngày nhập thất luôn. Thế người học trò kia mới bắt đầu cứ cãi. Cãi xong ngài mới bảo rằng đấy, đến giờ đấy ngươi đi ra ngoài đấy, ngươi ở cái ngồi ăn ở cái quán hàng số bao nhiêu, rồi ngươi đi cái chuyến xe buýt số bao nhiêu, ngươi ngồi gần cái cô con gái như thế nào, và ngươi làm cái gì, nói cái gì với cô gái đó, ngươi còn nhớ không? Thì khi đó cái vị tăng kia mới sững sờ cả người, bảo là hòa thượng ngồi ở nhà mà tại sao ngài lại biết mình vào cái quán bao nhiêu, số bao nhiêu, ở bao nhiêu, đường nào đó để ngồi ăn, ăn xong đi xe buýt lên ngồi cạnh cô gái, lại còn sờ soạng vân vân, trêu đùa cái cô gái kia như thế nào, còn hứa hẹn với nhau ra sao. Cái vị tăng kia toát cả mồ hôi liền là ra gì, lễ lạy sám hối hòa thượng. Đó, ngày xưa tôi nghe hòa thượng kể câu chuyện đó trong băng giảng của ngài mà thấy là những người phải là gì, phải có thần thông, phải có tha tâm thông, phải có thiên nhãn thông mới thấy được cái đó. Thiên nhãn mới thấy ông đệ tử của mình trèo rào, mới thấy ông đệ tử của mình vào cái hàng quán để ăn là số bao nhiêu, đường bao nhiêu. Có thiên nhãn mới thấy nó trèo lên cái xe buýt số bao nhiêu, rồi mới thấy nó ngồi ở cạnh cô gái nó trêu đùa và nó hứa hẹn với cô gái, tức là phải có thiên nhãn, thiên nhĩ thông mới nghe thấy cái lời nói của ông đệ tử của mình với cô gái kia như thế nào, đúng không? Đó. Cho nên tôi nghe thấy cái đó mà tôi rất là khâm phục cái sự công năng tu hành của ngài. Và ngài có nhiều những chuyện linh kỳ lắm, ly kỳ và linh diệu lắm. Các quý vị có thể về nghe những cái băng đĩa giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa được. Ngài là vị tăng đầu tiên giảng về ý nghĩa của chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm. Chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm từ trước tới ngài chưa có một vị tăng nào giảng được thần chú Thủ Lăng Nghiêm và thần chú Đại Bi. Nhưng hòa thượng là người đầu tiên ngài giảng chú Thủ Lăng Nghiêm và chú Đại Bi. Thì tất nhiên giảng thần chú thì không bao giờ giảng được hết ý nghĩa, nhưng mà ngài giảng được cái phần cơ bản cho con người ta biết là trong thần chú đó Đức Phật nói gì, các vị Bồ Tát nói gì. Chứ còn nếu mà muốn hiểu được hết ý nghĩa của thần chú thì không có thể ai mà hiểu được, chỉ có Phật với Phật mới hiểu được thôi. Hàng Bồ Tát đẳng giác diệu giác cũng không hiểu được hết ý nghĩa của thần chú. Nhưng đây ngài giảng về gì, ý nghĩa của văn tự thần chú, chúng ta nghe thì cũng có thể biết được một phần nào và để chúng ta khởi tín tâm. Nghe những bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa được, ngài là một vị thiền sư nhưng đồng thời cũng là gì, cũng tu cả tịnh độ nữa, thiền tịnh song tu. Và đồng thời ngài cũng là một vị gì, một vị kim cương thượng sư nữa. Đó là gì, chỉ cho những người tu mật tông. Thì hòa thượng là gì, thông cả mật tông, thông cả tịnh độ tông và thông cả thiền tông. Đó, về thiền, về giáo, về mật là ngài đều thông tỏ hết. Cho nên chúng ta có thể tu tịnh độ nhưng mà chuyên tu nhưng vẫn nghe ngài giảng được. Vì tôi đã nghe rất nhiều những cái bài giảng của ngài mà thấy là quả là một bậc chân tu. Cái sự chứng ngộ của ngài là thực sự là cao sâu huyền diệu vô cùng. Đó. Nghe chúng ta cũng khởi được rất nhiều tín tâm và học được rất nhiều điều ở trong đó. Đấy gọi là có cầu, có cảm thì sẽ có ứng, có sự linh nghiệm đó. Đấy, có sự linh nghiệm. Thì ở đây chúng ta, tôi đang nói là cái đoạn mà gì? Có trường hợp có thể là do gì, con gái của cái cô người hầu gái ở trong nhà của Quang Mục đó, của cô gái Quang Mục đó, Quan Bà La Môn Quang Mục, con của ông bà La Môn, cô Quang Mục ạ. Thì chúng ta thấy cái trường hợp này có thể là do đoạt thai. Nếu mà sinh ra thì cô nhập thai á, thì phải trải một thời gian dài. Nhưng ở đây trong đoạn văn này Đức Phật nói chẳng bao lâu nữa mẹ con sẽ được đầu thai. Thì có nghĩa ở đây cũng có thể cái sự chẳng bao lâu này thì mình không biết là thời gian bao nhiêu. Vì trong kinh chỉ nói là chẳng bao lâu nữa, có thể 10 tháng cũng gọi là chẳng bao lâu nữa đúng không? Hoặc là 3 tháng cũng có thể là chẳng bao lâu nữa. Nếu mà trường hợp ở đây mà chỉ 1-2 tháng thôi thì chắc chắn là hoặc là đoạt thai, hoặc là gì, cái thần thức kia nó không đủ duyên sinh ra, nó chết, lưu thai vừa chết một cái thì thần thức khác liền nhảy vào và tiếp nhận cái bảo thai đó. À, giống như cái trường hợp mà tôi kể cho các vị lúc nãy, trường hợp có thật mà chính tôi được gặp, được xử lý. Bảo đi qua nghĩa địa thì con quỷ nó bắt mất hồn rồi, thì liền là cái hồn của người cô chị liền nhảy vào đó để nuôi cái tấm thân đó. Và đến gần một ngày sau thì cái linh hồn của cô em mới được thả, thì về thì hai chị em cùng chung một xác đó. Mà cái đó nó còn theo mãi, theo cho đến bao giờ chết thì thôi đó. Đang đi học, đang ngồi học ở trên lớp, cứ thấy bao giờ nó lấy tay lên nó mút mút chụp chụp là biết là có vấn đề rồi. Đấy, thậm chí là cô giáo còn biết rồi mà, các bạn ngồi bên cạnh còn biết rồi. Đấy, biết rồi đó. Cho nên là lúc nào trong túi cũng phải thủ sẵn cái kẹo mút mà nó có cái đầu kẹo mút ấy. Cái mút mút nó ngọt ngọt thì giống như là trẻ con bú mẹ mà, bú nó cứ nghe sữa nó ra nghe ngọt ngọt, cái thế nó bú này cái kẹo thế, nó cứ thế là nó ngậm vào nó nghe ngọt ngọt, cái thế nó thích mà chỉ ăn cái loại kẹo đó thôi. Có cái cán nó mút thế thôi. Đấy, còn cười lắm. Cho nên ở trên thế gian này có nhiều những cái chuyện chúng ta phải tận mắt thấy tai nghe, được chứng kiến thì chúng ta mới tin rằng á, trong cái thế giới tâm linh nó cũng có trùng trùng điệp điệp, nhiều chuyện lắm. Không phải cái nào chúng ta thấy, chúng ta nghe cũng giống nhau đâu. Mỗi cái một thấy một nghe một cái nó cũng khác nhau đến vô lượng vô biên vậy. Cho nên ở đây cái trường hợp mà Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai bảo với Quang Mục rằng á, chẳng bao lâu nữa mẹ của ngươi sẽ được đầu thai sinh làm người con của người hầu gái ở trong nhà vậy. Nhưng mà khi sinh ra lớn đến năm 13 tuổi thì sẽ phải chết. Ở đây nói rằng mới sinh ra thì liền biết nói ngay. Sinh ra là biết nói. Chúng ta thấy cũng trường hợp là cũng có những đứa trẻ trên thế giới có cái vừa sinh ra được khoảng 1-2 tháng nó đã biết nói rồi. Trường hợp đó người ta gọi là giống như thần đồng ấy. Có những đứa trẻ các vị biết không? Có những đứa trẻ mà 3 tuổi mà nó đã làm được những cái bài toán của gì ạ? Của đại học rồi. Bài toán mà dành cho những sinh viên trường đại học mà đứa trẻ 3 tuổi nó đã giải được bài toán thì đó gọi là gì? Gọi là thần đồng. Chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng có thần đồng gì nhỉ? Thần đồng gì? Thần đồng gì mà mới ít tuổi đã đỗ làm quan đó nhỉ? Đỗ là Trạng Nguyên gì? Nguyễn Hiền. Đúng không? Trạng Nguyên, Nguyễn Hiền. Mới có một tí tuổi đã đỗ Trạng Nguyên. Đó. Đấy gọi là thần đồng. Những trường hợp mà họ tái sinh trở lại. Những trường hợp mà những cái bậc mà hiền nhân trí tuệ họ tái sinh trở lại, họ không quên những cái kiến thức của đời trước của họ có, họ học được. Cho nên trường hợp đó thì rất hán hữu, gọi là thần đồng. Thì ở trường hợp đây cũng thế, cũng có thể chúng ta gọi là gì? Gọi như là thần đồng vậy. Mới sinh ra đã biết nói. Ở đây trong văn kinh nói là quả nhiên chẳng bao lâu đứa hầu gái trong nhà sinh ra một em bé chưa đầy 3 ngày tuổi. Đấy, chúng ta thấy chưa đầy 3 ngày tuổi đã biết nói rồi, đã biết nói rõ ràng. Chúng ta ngày xưa mấy năm mới biết nói hả? À, tôi ngày xưa mẹ tôi bảo là tôi 5 tuổi vẫn còn đòi bú mẹ. Mà 5 tuổi còn đòi bú mẹ có nghĩa là chưa gì ạ, nói vẫn chưa rõ, còn lắp bắp lắm. Nhưng mà đến khoảng độ tầm 7 tuổi, tôi mới đi học mẫu giáo, học lớp 1 thôi. Học lớp 1 thôi mà tôi là gì? Tôi đã dạy anh tôi học rồi. Anh tôi là sinh năm 71. Tôi sinh năm 75, tức là sau mấy năm? 4 năm. Tôi mới học hết vỡ lòng, bắt đầu lên lớp 1. Chị gái thì mẹ giao cho, mẹ với bố tôi giao cho chị gái là dạy anh tôi gì, tôi học. Với anh tôi là đọc rất là chậm, đọc nó cái dạy mãi nó không đánh vần được. Thì mình mới học xong vỡ lòng một cái, bắt đầu lên lớp 1 một cái là chị dạy anh không biết đọc, em đã biết đọc và lại quay lại dạy cho anh đọc rồi. Đó. Học lỏm thì rất là nhanh, nhưng mà nói thì ngày xưa bảo là mẹ tôi bảo là tôi biết nói chậm lắm, nói chậm. Nhưng khi lớn lên rồi thì cũng có những cái bẩm sinh đặc biệt nào đó. Đặc biệt là ngày xưa tôi còn trẻ là tôi tính nhẩm ghê lắm, cộng trừ nhân chia theo cái pháp toán đi học ấy thì rất là dốt. Vì sao? Vì tôi lười học. Cái bảng chủ bảng kiểu chương á, tôi không cho đến năm đi tu tôi mới thuộc đấy. Năm đi tu tôi mới thuộc. Đi tu bắt đầu hết một năm trước, năm sau bắt đầu là đi học thì học bổ túc văn hóa tôi mới học lại bảng chủ chương mới thuộc. Mà các vị biết học lên thì học lên lớp 5 rồi mà chưa thuộc bảng chủ chương. Đấy. Bảng chủ chương như 1 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4 mà còn không thuộc. Nhưng mà tính nhẩm thì bao nhiêu con số cũng gì cũng nhẩm được. Vì tính nhẩm thì có cách tính nhẩm của tôi là, mà ngày xưa là đi thi tính nhẩm, đi thi ở trong làng với nhau, đi thi trong làng tôi chỉ thua mỗi một ông cụ già là 50 mấy tuổi thôi. Đưa ra một cái dãy số dài bắt đầu tính nhẩm, cộng trừ nhân chia xong nhẩm được cái thì mình lại nhẩm ra được trước. Nhưng mà bạn đặt số để đặt thứ tự để nhân chia thì chả biết chia thế nào, chả biết nhân thế nào. À, thế mới đau chứ đấy. À, không biết học kiểu gì. Cho nên cứ thích học cái gì mà nó không có cái quy củ gì á thì tôi lại thích. À, bắt phải có cái quy củ nề nếp gì thì học thì rất là khó thuộc. Rất khó thuộc. Cho nên ở đây nói là 3 tuổi đã biết nói. Chúng ta có tin không? À, 3 ngày tuổi chứ. 3 ngày chứ, sinh ra mới 3 ngày đã biết nói. Tin không? Chưa ăn thua, 3 ngày tuổi chưa ăn thua. Đức Phật chúng ta vừa sinh ra đã gì ạ? Đã nói được rồi. Đức Phật vừa sinh ra đã nói là sao? Khi bắt đầu vừa, bà Ma Gia vừa sinh ra thì Ngài liền là chập chững đứng dậy bước đi 7 bước. Và tay phải thì chỉ trời, chay đát, chay trái chỉ xuống đất và đọc bài kệ gì ạ? Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Đúng không? Đó. Trong lịch sử nói là Ngài vừa sinh ra tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất và đọc bài kệ thiên thượng, thiên hạ, duy ngã, độc tôn. Bước đi 7 bước, đứng trên cái bước thứ 7 đó và Ngài đọc cái bài kệ đó. Sau đó thì Ngài lại trở lại đứa trẻ bình thường. Đó. Thì còn ở đây chúng ta thấy có gì là lạ đâu. Vì trường hợp đây gọi là đi đầu thai mà. Đầu thai tái sinh do công đức của Quang Mục, tức là người con gái. Nhất tâm cung kính cúng dường tôn tượng Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Mà gì ạ? Bà ấy được thoát từ trong địa ngục ra gì? Ra làm người. Nhưng ra làm người thì cũng chỉ có được sống tuổi thọ có 13 năm thôi. Cho nên ở đây trong văn kinh nói rằng 3 tuổi đã biết nói, 3 ngày đã biết nói gì? Rõ ràng. Cúi đầu thương khóc bảo con gái Quang Mục rằng nghiệp báo ta gây nên thật rõ ràng chẳng sai. Ai làm thời nấy chịu, như bóng đi theo hình. Ta xưa là mẹ con nhưng không biết làm lành, chết đi đọa địa ngục, chịu khổ báo vô cùng. Ở trong chỗ tối tăm ăn năn mong thoát khỏi. Nay nhờ phúc của con, mẹ mới được đầu thai, nhưng thọ mạng không lâu, sinh làm người hèn hạ. Đến năm 13 tuổi thì liền bị chết non. Khi thân ấy chết đi liền đọa trong đường ác, con có biết cách gì cứu giúp mẹ được chăng? Đó là lời của mẹ Quang Mục. Mẹ Quang Mục 3 ngày tuổi đã biết nói và nói rõ ràng là gì? Ta chính là mẹ của con đấy. Chúng ta thấy lạ không? Một đứa trẻ mới sinh ra 3 ngày tuổi thì bảo cái người già 18 đôi 20 tuổi hơn mình bao nhiêu năm mà bảo là gì? Là con. Nhưng mà nói rất rõ ràng. Rồi rất rõ ràng nói là gì? Không chỉ như thế mà bà ấy còn biết là cái đứa trẻ đó còn biết là ta chỉ sống được có 13 năm thôi. Và mong là gì? Mong là con sẽ tìm cách để giúp cho mẹ sau 13 năm không bị đọa vào trong 3 đường dữ nữa. vì mẹ thấy, mẹ biết, mẹ thấy rằng nếu mà không có con á, thì con sẽ gì? Thì mẹ sẽ lại tiếp tục bị bà đọa ba đường ác sau 13 năm, tức là tuổi thọ hết đó. Vì khi còn sống mẹ làm quá nhiều việc ác, sát sinh hại vật để ăn uống cho ngon miệng, khởi tâm ham thích để mà ăn, cho nên cái tội đó là rất nhiều. Vì vậy á, mà đáng nhẽ thì đọa trong địa ngục mãi mãi, nhưng rất may là cái lòng hiếu thảo của con đã làm lễ và đã cầu Phật, và tội nghiệp của ta đã gì, đã giảm. Vì sao mà giảm? Vì con cầu Phật á, không chỉ có một mình ta được sinh lại làm người, mà có rất nhiều những cái chúng sinh ở trong địa ngục khổ, và đặc biệt là những chúng sinh mà ta đã giết hại nó trước đây, Đức Phật đã độ cho nó gì, cũng được siêu thoát hết rồi. Vì nó cũng được siêu thoát cho nên ta mới được gì ạ, mới được giảm tội, ta mới được tiêu tội, mới được lên đây. Chứ không phải là Đức Phật chỉ có cứu mỗi mẹ của Quang Mục nhé. Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai muốn cứu mẹ Quang Mục thì phải gì ạ, phải công bằng, phải gì, phải tiếp dẫn những người mà có duyên có phúc, những con vật mà bị mẹ Quang Mục giết trước đây á, những trường hợp mà có duyên có phúc một chút ở đời trước đó, thì phải liền nói gì, đem nó về các quái Phật, tiếp dẫn thần thức nó được sinh về các quái Phật. Rồi còn những trường hợp mà mỏng hơn á, thì cho nó được sinh đầu thai làm người, hoặc sinh lên các quái trời, nó sung sướng hơn, nó mới không đưa đơn gì ạ, không đưa đơn kiện lên Diêm Vương nữa. Phải cho nó cái hơn, phải cho nó được, và nó hai bên thậm chí là Đức Phật phải thống nhất với họ ấy. Thống nhất với họ là gì? Thuyết pháp cho nó nghe, và nó nghe nó bỏ gì, nó không có oán thù nữa, nó nghe nó đồng ý đi đầu thai, hoặc đi chuyển kiếp, không ở dưới quái âm nữa, không làm những linh hồn ngạ quỷ để đi kiện nữa, đúng không? Thì khi đó là trường hợp đó thì mẹ Quang Mục được cứu là do gì? Lòng hiếu thảo của Quang Mục có thể cứu được rất nhiều chúng sinh như thế. Và chúng ta bây giờ thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng ở đây cũng vậy. Chúng ta muốn cứu được Lai Gia Tiên, cửu huyền thất tổ của chúng ta thì chúng ta phải cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho các oan gia trái chủ của Gia Tiên cửu huyền thất tổ chúng ta và những oan gia trái chủ của chúng ta vậy. Cho nên mỗi khi tụng kinh, các vị để ý thấy tôi thường hồi hướng là gì? Hồi hướng cho tất cả, đầu tiên là hồi hướng cho chân linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tiên của chúng ta có trong mặt trong đạo tràng này, đúng không? Thứ nữa là hồi hướng siêu độ tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn qua các chiến nạn thiên tai tai nạn ở nơi biên cương tổ quốc và hải đảo, vân vân, qua các thời kỳ chống giặc ngoại xâm, xây dựng bảo vệ tổ quốc. Rồi tiếp theo là đến gì, hương linh các thai nhi sút sảo, hoạnh tử và uổng tử, à rồi có cả gì, cả các hương linh của quý liên hữu Phật tử đồng tu an trí nhục thân ở tại tháp báo ân ở chùa Khai Nguyên chúng ta đây. Vì sao tôi hồi hướng cho họ? Vì đấy đều là gì, những đệ tử của tôi vậy, những người mà tin tưởng tôi, cho nên tin tưởng chư tăng, đặc biệt là tin tưởng vào thầy chủ trì. Sau khi mất đi, họ chưa biết rằng ấy, họ có được về với Phật ngay hay không, hay là họ phải ở trong cái tấm thân trung ấm 49 ngày, thậm chí có khi mà 49 ngày chưa đủ phúc để đi đầu thai á, họ phải nương vào cái gì á, cái hũ cho cốt của họ, coi đó là cái ngôi nhà thứ hai của họ, và cái ngôi nhà chính thống của họ chứ không phải ngôi nhà thứ hai nữa. Vì ngôi nhà của họ ở gia đình, thân họ chết rồi không về được thường xuyên nữa, thì cho cốt ở đâu, xương cốt ở đâu, thì họ coi đó là ngôi nhà của họ vậy. Trong thời gian chưa giải thoát thì nếu mà đem chôn ra ngoài nghĩa địa thì sống chung với gì ạ, với tất cả các loài ma quỷ ngoài nghĩa địa. Nhưng mà đem gửi vào trong chùa này thì sống chung với ai? Sống chung với sư, sống chung với các Phật tử. Mà sống chung với sư, với Phật tử thì có ngoan lành hơn không? Đương nhiên ngoan lành hơn chứ. Ở ngoài kia thì họ vẫn ăn thịt, vẫn uống rượu, vẫn đánh nhau, vẫn chửi nhau, nhưng ở trong chùa chúng ta thấy sao? Sư thì ăn chay, tụng kinh niệm Phật, giảng pháp hàng ngày, trên ban thờ lúc nào gì cũng sạch sẽ, thanh bông hoa quả, nước nôi vân vân, mọi cái tinh tươm. Đến bữa trưa thầy chủ trì lại cho các chú các bác chú tiểu gì mang cơm lên để để cúng cho tất cả. Bữa sáng cũng thế, mỗi ngày hai bữa cúng, sáng trưa thì cúng cơm ở tại trên ban, còn đến chiều thì cúng thí thực ở tại gì, ở tại nơi cúng cháo. Và như vậy một ngày ba bữa có bị đói không? Thần thức nếu chưa được giải thoát, chưa được vãng sinh thì cũng không ngày nào bị đói là đó. Rồi nữa các quý vị thấy, không chỉ không ngày nào bị đói mà còn gì, ngày nào cũng được lên tu là, mà tu thì sẽ có gì, có công đức. Và không bao lâu, gần như chắc chắn, thần thức của quý Phật tử mà nhập bảo tháp đó nếu chưa được giải thoát cũng sẽ được gì, được giải thoát và được đi đầu thai về các cõi thiên giới, thiện giới. Họ tùng theo chúng ta, họ tùng một ngày, họ tùng được một bộ kinh Địa Tạng với chúng ta, họ sẽ được gì, cũng được 100 lần công đức sinh lên cõi trời đau lợi. Chẳng hơn là đi ra nằm ở ngoài kia sao? Họ ăn thịt mình cũng ăn thịt mà, họ đánh nhau mình cũng phải đánh nhau mà. Còn chúng ta ở trong này có Phật Bồ Tát bảo hộ, có chư tăng gia trì, có đại chúng cùng tu tập, chẳng sướng hơn hay sao? Cho nên thì các vị thấy là đến cả những người chết rồi, những Phật tử của tôi chết rồi, tôi còn có quên họ đâu. Phải nhớ tới họ và cầu nguyện cho họ làm sao cùng giữ được chính kiến, giữ được niềm tin và cùng tu. Cho nên tôi bảo cái bảo tháp báo ân là gì, chỉ dành cho các Phật tử chứ không dành cho những người có tiền. Vì sao tôi lại nói dành cho Phật tử? Vì phải là những người gì, đi quy, bắt buộc phải quy Tam Bảo tôi mới cho vào đấy. Không phải đi quy Tam Bảo, chưa phải quy Tam Bảo có nghĩa là chưa phải là Phật tử, mà chưa phải là Phật tử mà cho nó vào đây. Nó ở trong chùa này nó không có niềm tin với Tam Bảo, cho nó vào đây thì nó phá bính thôi, đúng không? Giống như bây giờ các cụ có một đứa con chẳng hạn, mà nó hư, nó nghiện ngập rượu chè, cờ bạc, trai gái vân vân. Ở ngoài đời nó thuộc dạng là đầu bò đầu biếu, xã hội đen cái gì nó cũng dám. Các cụ nghĩ là cho nó thôi, biết là thầy ở đây đấy, để cho nó vào chùa để cho nó thay tâm đổi tính. Thì tôi thì các cụ nói khó tôi phải cho đồng ý, gật đầu cho vào đồng ý ở 2-3 ngày, 1 tuần 2 tuần mà nó không thay đổi được thì tôi phải gọi các cụ đến để gì, để đón nó về, đúng không? Đón nó về chứ ở đây nó làm loạn trong chùa lên, nó đánh nhau chửi nhau, ăn trộm ăn cắp vân vân, mọi cái trong chùa thì chùa có thanh tịnh nữa không? Các Phật tử đến, người nào mất đồ có trang nghiêm không? Không trang nghiêm. Rồi thậm chí nó lên cả Tam Bảo, nó cậy hòm công đức. Thậm chí có khi nó vào, nó kè dao vào cổ của sư ấy, nó bảo có tiền là nôn ra đây, không nôn thì sống, mà không nôn thì mày chết. Khi mà nó lên cơn rồi á thì chủ trì chẳng là cái gì cả. Cho nên là trường hợp đó là gì? Không được là không được. Mà tôi chỉ tiếp nhận cái trường hợp nào cho vào chùa mà thấy gì, trải qua ở 2-3 ngày tôi bảo các bác là theo dõi, thấy nó thay tâm đổi tính thì tôi mới gì, mới đồng ý cho ở trong chùa, bằng không gọi bố mẹ đến mà đón. Chứ đây không phải là một cái gì, một cái trung tâm bảo trợ xã hội, đây không phải là một cái trại để nuôi người tù, hay là làm một cái trại để huấn luyện những người gì nghiện ngập, để nuôi những người nghiện ngập. Đây là một ngôi chùa, mà chùa thì phải thanh tịnh, là nơi tu hành cho tín đồ Phật tử cầu đạo. Tất cả noi theo gương của Đức Phật và tâm nguyện của Đức Phật là từ bi hỷ xả độ tất cả chúng sinh. Tôi vẫn cho họ cơ hội, nhưng mà vào chùa mà không được thì thôi. Còn ở đây á, nếu mà dưới quái âm á, khó giải quyết vô cùng. Các quý vị biết không? Họ mà chưa quy Tam Bảo tức là gì? Còn sống mà không quy, tức là họ không có một niềm tin nào vào Tam Bảo. Mà do gì? Vợ chồng hoặc con cái gì? Sau khi chết đi một cái mới đến để đăng ký, bỏ ra một chút tiền là đăng ký với nhà chùa để xin một cái suất đó để cho vào. Nhưng mà thực tế cái người đó họ không có một chút tín tâm với Phật Pháp. Chúng ta cho vào chắc chắn không sớm thì muộn họ sẽ phá bính. Họ phá bính ở dưới kia mới khó giải quyết. Mà cái đấy á, thì chỉ có chủ trì mới giải quyết được. Tôi mà đi vắng ở nhà là loạn ngay. Đó. Loạn ngay. Mà các cụ ở dưới kia mà chưa được giải thoát á, nó giống như các Phật tử chúng ta trên này cũng hay chấp lắm. Các cụ chưa được giải thoát cũng chấp kinh lắm, cũng không phải bình thường đâu. Thậm chí có hôm các cụ còn đi lên kiện nhau cả với các cháu học sinh. Kiện lên với tôi cả các cháu học sinh. Sao? Kiện làm sao? Khóa tu 7 ngày vừa rồi, các cháu nó xuống đấy nó ngồi chơi. Vì ngày xưa là tôi, năm ngoái là tôi đã phân chỗ rồi. Năm ngoái là nó cứ loạn cả ra. Vì cái thứ nhất là đệ tử của tôi một vài đứa nó cứ bắt ma bắt quỷ. Mà bắt ma bắt quỷ ấy, thì nó đem về nó gì, nó bắt ma bắt quỷ thì nó là bắt xong thì nó có giải thoát được cho đâu. Mà những cái vong, cái con ma con quỷ kia nó để ở trong chùa này, mà để ở trong chùa này thì đương nhiên là nó có học đạo đâu, và nó chỉ đi phá thôi. Đến bữa là nó ăn, đến bữa cúng là nó ăn, ăn xong nó đi ngủ, ngủ xong nó phá. Đó. Rồi thậm chí là con nhập hết vào các cô, các bác, các chú, các thậm chí là sư ông nó cũng nhập vào nữa. Vì sao? Mà cứ ngày nào có khi cũng có ngày đến 2-3 người, 2-3 đứa đệ tử của tôi bị vong nhập. Thậm chí Phật tử cũng bị vong nhập, dân đến lễ cũng bị vong nhập. Nhập vào nó làm loạn cả chùa lên. Bắt đầu thì tôi thấy là không ổn. Tôi mới bắt đầu là phân chia chỗ ở sinh hoạt với nhau. Vì các cụ thì ở cái nhà đằng sau, chỉ được ở cái nhà đằng sau thôi. Còn các sư thì ở cái nhà kia, chỉ được ở nhà kia thôi. Còn ở dưới nhà vắng sinh đường là gì? Bây giờ cái tháp báo ân chưa xong, cho nên là tạm thời là để các cụ ở, các cụ vong á, mà các cụ Phật tử mà mất á, ở chỗ cái nhà vắng sinh đường và chỉ được ở đó thôi. Cơ sở vật chất nó còn thốn thiếu, cho nên á, tất cả đều phải hoan hỷ. Tâm mà hoan hỷ rộng lượng á, thì cái nhà vắng sinh đường thì có thể là chứa được hàng trăm ngàn vạn ức. Các vong thì cũng không chật, vì tâm mà thanh tịnh, tâm mà hoan hỷ với nhau thì chỗ ở tự nhiên nó sẽ động ra, không sao cả. Rồi tôi phân cho vong chỉ được ở hai nơi, thứ nhất là dưới vắng sinh đường, và thứ hai là các vị thần linh. Vong mà ở thuộc dạng là thần linh cấp cao á, thì cho gì tôi phân cho ở dưới ban của Địa Tạng. Ban Địa Tạng ở đây phân ở như thế, bởi vì các vị thần linh á, và các vị mà cao á, quỷ thần hộ pháp á, tức là người ta đã tu hành có thần thông, có công đức rồi, người ta về đây để tu, để hộ pháp cho tôi á, cho chư tăng ở trong chùa đó, thì là không thể để chung với các vong của các Phật tử bình thường được, mà họ phải ở một cái nơi nào gần với Phật, với Bồ Tát hơn. Và nó cũng phải là được, mình cứ nói nôm na là họ phải cảm thấy là hài lòng hơn với chỗ ở của họ chẳng hạn, vì họ gì, công đức hơn mà, họ đi tu trước. Đấy, cho ở, kêu Bồ Tát Địa Tạng cho các ngài ở dưới để hầu hạ ở trong ban Địa Tạng, nương vào đó. Còn trên Tam Bảo tuyệt đối là nơi thờ Phật, cấm các cụ vong nào được lên đó để ngủ nghỉ nằm ở trên đó, trừ hôm nào mà chùa có việc lớn, đông người qua lại, thiếu chỗ ăn chỗ nghỉ thì mới gì, tạm thời cho nghỉ đêm đó thôi. Chứ Tam Bảo với nhà thờ Tổ là hai cái nơi cấm tuyệt đối, không có vong nào được lên là nằm tình tang để ngủ nghỉ cười đùa với nhau trên đó. Nơi đó nơi thờ Phật thanh tịnh, giao cho hộ pháp thiện thần là canh chừng, cụ nào mà linh tinh thì các cụ cứ dạy bảo, không nghe thì vụt cho mà trận. Phân chia xong một cái, nơi nào về nơi đó. Thế từ hôm đó phân chia xong một cái là gì, yên ngay. Các bác các cô dần dần là gì, thưa dần và không còn bị vong nhập nữa. Đấy, chúng ta thấy không phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản đâu các cụ ạ. Đó. Cho nên ở đây chúng các vị thấy là vì sao mà tôi phải ngày nào cũng phải, mỗi khi không chỉ pháp hội này đâu, mà ngày nào tôi lên làm chủ lễ, khóa lễ tôi đều hồi hướng cho hương linh của các liên hữu Phật tử đồng tu mà an trí nhục thân ở tại Tháp Báo Ân. Tháp Báo Ân bây giờ vì đang xây, tôi cũng không cho, tôi cấm không được cụ nào, vong của cụ nào xuống đó để ở. Xong tầng 1 rồi, tầng 1 cũng hòm hòm một phần trong rồi, thì có người cứ bảo tôi, thầy sao thầy không cho là để cho cốt vào đấy luôn. Tôi bảo không được, vì gì, các chú thợ vẫn còn đang làm ở tầng trên, thứ nhất là nó còn động. Chúng ta bây giờ, nếu chúng ta các cụ vong thì cũng như chúng ta bây giờ thôi. Nếu bây giờ tôi xếp chỗ vào cho các cụ vào ấy ở, không may đi đi lại lại nó rơi các thứ ở trên kia xuống thì xảy tai nạn thì sao? Hoặc là khi mà đang làm như thế, có cụ nào khó tính á, anh em nó đang làm ở trên mà nó trêu đùa cười cợt, các cụ không bằng lòng, các cụ lên ủi nó xuống từ trên xuống thì sao? Cho nên tôi còn nghĩ tất cả những cái đó và cấm không được các cụ vong nào vào ở trong tháp Báo Ân khi mà chưa làm xong, chưa khai quang, chưa gì khánh thành tháp để nhập vào, thì cấm không cụ nào được ở đó, kể cả lên ngồi chơi đó tôi không cho. Đó. Tham quan qua lúc nào thợ nó không làm thì được, nhưng cấm không được lên ở đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy là vì sao mà tôi quan tâm đến cái vấn đề đó. Vì tôi thấy rằng Đấy như ngài Lý Bình Nam ngài nói là thời bây giờ 1 vạn người niệm Phật mới được 1-2 người vãng sinh. Thế còn lại số lượng không vãng sinh đi đâu? Họ đi đâu? Có người thì được đầu thai trở lại làm người, có người thì vẫn còn vất vưởng ở dưới đấy. Và cái trường hợp vất vưởng dưới đấy thì quá nhiều so với người vãng sinh và những người được đầu thai. Cả đời tu tập 20-30 năm quy Tam Bảo tu tập như chúng ta này, nhưng mà công đức tu của chúng ta chưa đủ để tự do tự tại vãng sinh, mà vẫn còn phải gì, phải tu tiếp. Tu tiếp thì nếu mà đủ phúc báo để sinh lại làm người để tu tiếp ở đời sau thì còn quý. Nhưng chưa được đủ phúc để làm người, vì trước đây chúng ta ăn thịt sát sinh biết bao nhiêu, làm bao nhiêu những việc sai trái. Bây giờ niệm Phật thì chưa nhất tâm, tụng kinh thì cũng chưa được đến nơi đến chốn, học Phật thì còn tiếng được tiếng không, ngủ nhiều hơn là học, nói chuyện nhiều hơn là tu á. Những cái việc thế gian chúng ta còn nặng nề hơn là việc học Phật á, tu Phật á, thì đương nhiên sau khi chết rất khó để tự do tự tại vãng sinh, và rất khó cũng để được đầu thai trong vòng 49 ngày. Cho nên qua 49 ngày mà trước khi đi đầu thai, người ở ngoài đời á thì thường gì coi cái ngôi mộ là cái ngôi nhà của mình, còn cái người mà gửi cho cốt vào trong chùa này, trong tháp này, thì cái hũ cho ở đâu, thần thức họ ở đó, và tự họ cảm thấy đấy là nhà của họ và nhà của họ. Và mô hình xây tháp của tôi bây giờ là, nói như ngoài đời là gọi là gì, xây gì ạ? Xây cao ốc đó. Ngày xưa là nhà chúng ta toàn ở mặt đất, nhà nào cũng xây mặt đất, nhưng bây giờ thành phố thì họ ở bằng nhà gì, nhà nhiều tầng, gọi cao ốc đó, mỗi nhà một tầng, tầng trên tầng dưới ở với nhau. Thì bây giờ xây 9 tầng như vậy tượng trưng cho cửu phẩm liên hoa, mỗi tầng thì được bình quân mỗi tầng khoảng 200, được 200 cụ. 200 cụ có nghĩa là mỗi tầng ấy được 200 căn hộ cho các cụ sau này, mà cụ nào giải thoát rồi thì đó là cái gì, cái chỉ là cái hũ xương thôi, cái hũ cho thôi, còn chưa được giải thoát thì đó coi như là căn hộ của các cụ đi đi về về, tu xong để ra gì, ra nhà của mình, ra phòng của mình để ở. Thế đến giờ lại đi vào tu, có bị đói không? Chẳng bị đói. Ngày giỗ ngày Tết con cái nó mới đến thì gì, có nó mang dâng cúng cái gì thì chúng ta được nhận thêm. Còn bình thường ra là ở trong chùa được ăn như nhau, được nghỉ như nhau, được tu như nhau. Và ai có công đức đủ, công đức vào những pháp hội trung phong hay những cái khóa lễ lớn, Đức Phật A Di Đà thì hiện quang minh đến để tiếp dẫn, chúng ta đủ công đức cứ theo đó mà đi thôi. Có gì đâu. Đây là cái cách gì? Cái cách mà chúng tôi thấy là cũng rất là lợi ích. Cho nên có người về thì cứ hỏi là hỏi chúng tôi là bao nhiêu tiền. Tôi bảo đừng có hỏi bao nhiêu tiền. Tôi hỏi đi quy chưa? Bảo chưa đi quy. Chưa đi quy y thì thôi, đừng có bao giờ hỏi là nhập tháp, vì chưa là phải là Phật tử. Đây tôi chỉ nhận Phật tử chứ không nhận những người không phải là Phật tử, hay là không nhận những người theo tôn giáo khác. Ví dụ như theo tôn giáo khác mà họ đòi đến gửi vào đây tôi không cho gửi, vì họ vào họ sẽ phá, họ làm loạn hết dưới quái âm lên, mà âm mà loạn mới sợ, âm mà loạn thì chả biết đường nào mà ấy. Các cụ ở đây các cụ giận á thì các cụ còn gì, tôi còn biết, tôi nhìn thấy cụ nào giận á, tôi nhìn mặt mũi các cụ mà hầm hầm là tôi biết là có vấn đề, tôi gọi lên tôi bảo được. Nhưng ở dưới âm mà loạn á, các cụ gì chả nói, tôi chả nhìn thấy được, là cứ mượn đệ tử của tôi hay mượn các Phật tử đến chùa các cụ rèn, họ đăng lễ các cụ vào nhập vào nó một cái là múa may quay cuồng, là kêu gào lên, là đương nhiên họ sợ, là làm cho Phật tử những người khác họ đến chùa họ sợ, mà không dám đến nữa, bảo đến cái chùa đấy lắm ma, lắm đến là bị ma nhập, ai dám đến đây nữa nào. Đó, cho nên là không nhận những người gì không phải là Phật tử, mà người là Phật tử thì đương nhiên là họ nhìn thấy tôi là họ sợ rồi, đừng nói là tôi mắng nữa, đừng nói là tôi quát, nhìn thấy tôi đi qua một cái là các vị tay đã run cầm cập này rồi. Vì sao? Vì cái uy của thầy trụ trì khiến cho đại chúng, khiến cho tín đồ Phật tử là mình cảm thấy mình nể, mình sợ. Các cụ vong mà là đệ tử Phật quy Tam Bảo thì đương nhiên khi còn sống họ kính trọng, họ nể trông như thế nào, thì khi mất đi họ còn kính trọng và còn nể hơn thế nữa. Vì sao? Vì họ dưới quái âm họ thấy là chung quanh đây có rất nhiều các vị thần linh cũng về để đây để tu. Vì sao họ về đây để tu? Rồi thỉnh thoảng thấy Phật Bồ Tát đến để chứng minh nữa, đến để tiếp dẫn những vong linh có duyên để đi đầu thai, để thoát hóa, được đi vãng sinh nữa. họ lại càng nể nữa, bảo vì sao mà thỉnh thoảng Phật Bồ Tát lại đến đây. Họ lại càng kính trọng chúng tôi nữa, chứ không phải là chúng ta chưa thấy, chưa biết thì chúng ta còn nghi ngờ. Nhưng đã đến đây thấy biết chúng tôi và thấy biết sự tu tập của chúng tăng trong này rồi, các vị sẽ có những suy nghĩ khác đi, sẽ thấy kính trọng hơn. Thậm chí là các vị biết là ngày hôm qua, ngày hôm kia, hai ngày các cháu sinh viên khoảng hơn 600 cháu, nhưng trong đó thì có khoảng độ 70% là các cháu mới đến chùa lần đầu tiên ở chùa nhà mình. Nhưng khi hai ngày ra về, hôm qua các vị biết nhiều cháu nó khóc rứt ra với nhau, nó bảo không muốn về. Và về tới nhà, đứa thì nhắn tin, đứa thì gọi điện lại bảo á, lần sau có khóa tu nhất định thầy phải cho chúng con đến tham dự. Chúng con qua hai ngày ở trong chùa, chúng con thì cảm thấy đây như là một ngôi nhà của con vậy. Tuy rằng á, lên vào khóa chuyên tu tụng kinh hơi nhiều, nghe pháp hơi lắm, hơi mệt so với cái tuổi trẻ lần đầu tiên đến chùa của chúng con, nhưng mà chúng con thấy rất là vui, thấy rất là ý nghĩa khi mà được tham dự cái khóa tu hai ngày vừa qua đó. Và nó nhất định là lần sau có thì nó phải, nếu được nghỉ học nhất định nó sẽ lên, chứ nó không đi chơi mà sẽ lên tu hành đó. Nó có duyên thì cảm hóa được nó như vậy, thì dưới cõi âm thì cũng tương tự như thế. Đấy, nói thêm như vậy để chúng ta biết, sau khi hồi hướng cho các cụ vong linh mà gửi cho cốt ở tháp, rồi đến gì, đến hương linh các thai nhi, sau hương linh các thai nhi là đến gì, chân linh chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo, chúng sinh khắp trong ba đường. Ba đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sáu nẻo tức là sáu nẻo luân hồi, trên từ chư thiên Atula loài người cho đến ba loài dưới đều được lợi ích như nhau cả đó. Xong rồi mới đến các oan gia trái chủ của chúng ta, hồi hướng cho họ như vậy, cầu nguyện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật, đặc biệt là cầu nguyện các chư đại Bồ Tát, đặc biệt ở đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, ngài không quên bản nguyện độ sinh của mình, dùng đại thần lực phân thân vô số vào khắp các nơi khổ nạn kia để cứu độ chúng sinh. Những chúng sinh nào mà trước đây người thân của chúng ta kết oán với họ, giết họ, thì xin ngài độ cho họ trước. Độ họ trước thì họ hoan hỷ, họ tha cho gì, họ không kiện người nhà của chúng ta nữa. Cho nên là gì, Diêm Vương lúc đó mới xét trên cái việc công đức với cái việc tội. Cái việc tội thì cũng nhiều, nhưng cái công đức của chúng ta bây giờ, chúng ta xuất gia, chúng ta đến đây để tu hành vân vân chẳng hạn, có rất nhiều công đức, lấy công đức đó để trả nợ và để gì, chuộc cái nợ cho, cái tội, cái sai lầm cho người thân của chúng ta. Những người nợ chúng ta trả hết rồi, không vướng mắc gì nữa, và cái bản thân của người đó ở trong địa ngục cũng bị gì, bị khổ và ăn năn sám hối rồi. Bây giờ Diêm Vương gì, sẽ gì ạ, như ở pháp luật ở Việt Nam chúng ta gọi là gì, khoan hồng, đúng không? Khoan hồng gọi là phóng thích, cho ra tù trước gì, trước thời hạn. Có người tù 10 năm nhưng có khi họ đi vào 5 năm họ được khoan hồng rồi, đúng không? Đó, có người có khi 3 năm đã được gì, đã được ra rồi. Vì cái tội của họ khi vào trong tù, họ biết ăn năn, biết hối cải, họ biết làm những việc lương thiện để sớm mong hòa nhập được với cộng đồng. Và cái ban quản giáo ở trong đó họ thấy là người này được này, và họ đề xuất lên là một cái ban của một cái gọi là một cái hội đồng, một cái ban về xem xét cái vấn đề mà phóng thích đó, khoan hồng đó. Họ xem xét mà thấy được rồi, một cái là trình lên chủ tịch nước ký, một cái là xong. Thì ở dưới cũng thế, các quản ngục, các chúa ngục xem mà trình lên Diêm Vương ký, một cái là xong. Đấy, ký cái thế là cho thoát. Và sau khi thoát rồi thì chỉ nương theo Quang Minh, nương theo Địa Tạng Bồ Tát mà gì, mà ra khỏi cái địa ngục khổ đó vậy. Thì ở đây thân mẫu của Quang Mục cũng tương tự như thế, nhờ vào cái lòng hiếu thảo của con gái mà thân mẫu của Quang Mục được sớm được thoát khỏi tội địa ngục và được đầu thai làm người. Làm người trước đây thì gì ạ? Làm gì? Làm bà chủ. Bây giờ đầu thai thì là con của đứa ở trong nhà, tức là gì ạ? Kẻ hầu người hạ rồi. Trước có phúc làm bà chủ, bây giờ hết phúc thì vào địa ngục. Vào ngục may là có một chút phúc, con gái nó nó gửi cho đúng không? Con gái gửi cho một chút phúc, cầu Phật gia hộ gửi cho một chút phúc rồi sinh lại làm người thì lại làm con của người hầu gái, tức là còn con của cả người người ở trong nhà nữa, còn kém cả đến mức như thế nữa. Nghe mẹ nói xong như thế thì Quang Mục vừa nghe xong biết chính là mẹ mình, không có một chút nghi ngờ gì nữa. Vừa lúc bấy giờ Quang Mục liền nghẹn ngào khóc thương, liền thưa với đứa trẻ kia rằng: nếu quả là mẹ tôi chắc biết rõ tội căn xưa kia tạo nghiệp gì mà bị đọa đường ác. Tới đây là Quang Mục hỏi rằng nếu quả thực, vì Quang Mục thấy thật đúng như thế rồi. Tối hôm qua, mấy hôm trước hoặc là một thời gian trước, mình chiêm bao thấy Đức Phật Thánh Tịnh Liên Hoa Mực Như Lai bảo mình là không bao lâu nữa mẹ của mình được đầu thai làm con người hầu gái ở trong nhà mình. Nay đúng như thế. Và Đức Phật cũng nói rằng đứa trẻ đó vừa sinh ra biết nói. Cũng đúng như vậy. Sau 3 ngày nó đã biết nói rồi. Mà nó nói y như là mẹ mình ngày xưa nói vậy. Không tin không được. Cho nên ở đây là gì, nói là Quang Mục là không có một chút nghi gì nữa. Biết chính đây là mẹ mình rồi. Cho nên mới bảo rằng là nếu quả là mẹ tôi thì chắc biết rõ tội căn xưa kia tạo nghiệp gì mà bị đọa đường ác. Thì bấy giờ con của người ở kia liền thưa với Quang Mục và mọi người xung quanh rằng, nghe cái chuyện lạ như thế là hàng xóm cũng chạy đến chứ đúng không? Ai trời thổ nhai đứa trẻ mới sinh ra 3 ngày đã biết nói. Câu chuyện đó không chỉ trong hàng xóm mà cả gì làng trên xóm dưới đều đến chật nhà chật cửa, ngày nào có người đến để nghe, để xem thấy cái chứng kiến tận mắt, tai nghe mắt thấy cái chuyện lạ có 102 đúng không nào? Đứa trẻ 3 ngày đã biết nói, đấy là chuyện có 102. Cho nên đến để nghe. Vì vậy mà ngay lúc bấy giờ đứa con của người ở kia bảo với Quang Mục và tất cả mọi người ở xung quanh, tức là mọi người đã đến để nghe, để chứng kiến cái việc đó, bảo bà bảo như thế nào? Bảo là vì hai nghiệp giết hại cùng chửi mắng mọi người, bởi thế nên hôm nay phải chịu mọi đau khổ. Nếu chẳng nhờ vào con tu phúc giải trừ cho thì hai nghiệp xưa kia bao giờ mới thoát được. Đó, đứa trẻ kia bảo với Quang Mục và đại chúng mọi người đến đến nghe, đến xem ở đứa trẻ đó, tức là những người xung quanh đấy, nói rằng do hai nghiệp giết hại và chửi mắng. Giết hại thì rõ rồi đúng không? Nghiệp thứ hai là nghiệp chửi mắng. Vì ngày xưa bà thì bà làm bà chủ. Làm bà chủ thì thường hay mắng nhất những người gì? Những người hầu, những người ở, những đứa ở trong nhà mình, và coi họ là không ra cái gì cả. Cho nên bây giờ ở đây ấy, nhà nào các Phật tử ở thành phố hoặc ở thị xã, gia đình nào mà có điều kiện á, mà mình nhờ người đến, gọi là nhờ người đến để ở, để giúp việc trong nhà, gọi theo cái từ của xã hội bây giờ gọi là gì? Ô xin, đúng không? Ô xin. Ngày xưa thì gọi là đứa ở, là con ở, hay gọi là đứa ở, nhưng bây giờ họ gọi gì? Văn minh hơn, tôn trọng hơn, gọi là ô xin. Hay còn gọi là ô xin, tức là gì, trong tiếng Việt của mình là người gì ạ? Người giúp việc. Tức là người giúp việc, người giúp đỡ những công việc nặng và những công việc mà người nhà không làm được, không có thời gian để làm. Ví dụ như con cái nó hiếu thảo, nó muốn chăm sóc bố mẹ tuổi già, nhưng mà do thì cả hai vợ chồng còn trẻ đang công tác nhà nước hay đang đi làm, không thể ở nhà để chăm sóc được. Ở nhà chăm sóc thì sẽ mất việc, mà mất việc sau muốn đi xin lại thì rất khó. Cho nên phải nhờ một người nào đó có tâm huyết, có sức khỏe đến để gì? Chăm sóc thay mình, để chăm sóc bố mẹ cho. Cho nên gọi là giúp việc. Bây giờ người ta không gọi là đứa ở như ngày xưa nữa. Bây giờ người giúp việc bây giờ giá trị lắm. Nếu mà đến nhà nào á mà cái ông chủ bà chủ đó mà không gì, không đối xử tử tế mà chửi mắng người ta, người ta đi ngay. Vì bây giờ ở thành phố cái lượng người mà cần người giúp việc tốt á thì rất nhiều, nhưng mà cái người giúp việc tốt thật thà chất phác và làm tất cả bằng cái tâm của mình thì rất ít. Cho nên người nào mà thật thà chất phác, làm tốt cái công việc giúp việc của mình thì đi đến nhà nào họ cũng quý. Không ở nhà này thì ở nhà khác. Mà thậm chí là cái nhà bên cạnh nó biết là người mình tốt, nó chỉ mong cho mình thôi việc nhà đó để sang nhà mình thôi, hết hợp đồng để họ lôi sang nhà mình thôi. Vì họ theo dõi, họ biết mà. Đó. Mà những người nhờ giúp việc đa số là những người có điều kiện kinh tế khá giả. Thì ở đây nếu mà có gia đình nhà nào mà có điều kiện kinh tế khá giả, thuê người giúp việc, nhờ người giúp việc đó, thì hãy đối xử với họ bằng tất cả cái tấm lòng tri ân của mình. Mình phải cảm ơn họ. cảm ơn họ đã thức khuya dậy sớm, cảm ơn họ đã làm những tất cả những công việc nặng nhọc, những công việc khó khăn nhất mà mình không có thời gian, không có sức khỏe để làm được. Chúng ta không được coi họ là kẻ ăn người ở, quát mắng họ thế này thế khác, mà chúng ta phải cảm ơn họ. Họ là một người gì? Không thân thích, không quen biết, vì cuộc sống gia đình mưu sinh của họ, cho nên họ gì? Họ phải đi như vậy, họ đã khổ lắm rồi, phải xa gia đình, xa mái ấm gia đình của họ đã khổ lắm rồi. Nay họ đến họ giúp gia đình nhà mình, khiến cho mình thoải mái, thời gian mà đi làm công việc nhà nước và công việc của công ty vân vân. Chúng ta về chỉ cần trích một cái khoản nhỏ, cái lương của chúng ta thôi, đã đủ để giả cho họ, để họ ổn định cuộc sống của họ, để họ yên tâm để giúp việc cho gia đình chúng ta rồi. Đó. Các vị biết không? Nhiều người bảo là cứ gần Tết á, gần Tết là thường những người giúp việc họ cũng phải về quê để ăn Tết với gia đình, với vợ chồng, với con cái, vân vân. Cho nên nhiều những các anh, các chị mà có điều kiện mấy ngày Tết là cuống cuồng cả lên, không thuê được người, không kiếm được người để thay vào đó. Cho nên phải tự tay làm, mà tự tay làm thì mấy hôm Tết thì thường là dọn dẹp nhiều, đi chúc Tết nhiều, mệt quá về phờ ra, đi đến chùa thì cứ kêu là thầy ạ, mấy hôm Tết nhà con vất vả quá, bà giúp việc nhà con bà về mất rồi, hai vợ chồng chúng con phải làm hết, dọn từ trên xuống dưới 4-5 tầng nhà, dọn dẹp rồi mọi cái, chúc Tết ông bà nội ngoại, thăm bạn bè nữa, cho nên đến mùng 3, mùng 4 Tết nay mới về được thăm thầy, bận quá. Đó. Thì lúc đấy mới biết là cái giá trị của người giúp việc là tốt đến mức độ nào. Còn trước đây thì thấy bình thường. Cho nên ở đây chúng ta mà có ai mà gia đình khá giả nhờ người giúp việc thì phải tri ân và đối xử tốt với họ, coi như họ là một ân nhân của gia đình nhà mình, có duyên với gia đình nhà mình, coi họ như người nhà và đảm bảo cuộc sống cho họ. Thậm chí là gì, lương thống nhất với nhau chỉ giả 3-4 triệu một tháng, nhưng mà vào những cái tháng mà vì mình được nhà nước thưởng cho mình, ví dụ tháng mình được 10-15 triệu tiền lương, nhà nước thưởng cho mình là 20 triệu, thì mình có thể trích khoảng chỉ cần cho họ thêm 100.000, 200.000, 500.000 thôi. Và đây này, tôi cũng được nhà nước thưởng và thôi thì biếu cụ thêm, hay biếu anh, biếu chị, biếu bác vài đồng để mua cái quà gói kẹo, gói bánh cho con. Họ rất là hoan hỉ. Đây là gì? Đây là tâm lý đấy. Có khi chỉ 100.000 thôi, ngoài 3 triệu tiền lương, 4 triệu tiền lương và thêm 100.000 bảo mua gói bánh cho các cháu. Người ta rất là hoan hỉ. Và xong mấy hôm nghỉ xong, người ta ra mọi việc làm của người ta thấy, ôi, ông bà chủ rất tốt với mình. Mình cũng phải gì làm hết sức cho nhà ông bà chủ giống như nhà mình vậy. Cho nên giữa chủ với tớ, hai người không có sự cách biệt. Đây là cái cách gì? Cái cách cư xử của người Nhật đó. Cái người Nhật nó cư xử giữa chủ với tớ, nó không có sự cách biệt. Và cái ông chủ, cái ông tổng giám đốc công ty á, ông chủ tịch đồng quản trị công ty của một công ty lớn của Nhật Bản á, thường người ta phải lo, cái đầu tiên người ta lo là lo gì? Lo cho anh em cán bộ công nhân viên. Và quan điểm của người Nhật họ nói rằng á, cán bộ công nhân viên mà có đầy đủ, cuộc sống của họ đầy đủ, tiện nghi, sung túc thì họ mới yên tâm để toàn tâm toàn ý để lo cho tập đoàn, lo cho công ty. Đó. Họ không phải bỏ thời gian đi kiếm ăn ở ngoài nữa, thì tất cả thời gian họ dành cho công ty, bao nhiêu trí tuệ, chất xám họ đều dành cho công ty hết. Thì khi đó công ty của họ rất phát triển. Tất cả 100 người như một, 1.000 người như một đều lo cái công ty của mình như là nhà của mình. Thì như vậy làm sao mà nó, một cái công ty nó không phát triển, không vững mạnh được. Cho nên chúng ta thấy đất nước Nhật Bản trải qua cái cuộc thế chiến thứ hai nó hoang tàn như thế, mà nó vượt lên thì gì? Trong vàng có khoảng độ 20 năm, 30 năm nó vượt lên là nền kinh tế thứ hai thế giới sau Mỹ. Và nó vừa mất ngôi ở 1-2 năm nay cho Trung Quốc, cái ngôi thứ hai đó mà thôi. Trung Quốc mới xoán cái ngôi nó khoảng 2-3 năm nay. Một cái đất nước hoang tàn bởi chiến tranh mà vươn lên là cái nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Chúng ta phải biết rằng họ như thế nào. Chúng ta bây giờ 30-40 năm nay rồi, mà bây giờ chúng ta mới gì đang dần dần để thoát khỏi cái nghèo thôi, gọi là đang trên đà phát triển thôi. Chứ họ 30-40 năm họ trở thành cái nước là cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, chúng ta bây giờ mới gọi là đang thoát nghèo, được xếp vào các nước gì ạ, đang phát triển, tức là chúng ta còn kém lắm, còn phải học nhiều, mở mang nhiều, trải lòng ra nhiều để mà tiếp thu nhiều những cái nền văn minh, cái cách làm kinh tế và cách làm chính trị của thế giới nữa. Thế chúng ta bây giờ không cứ nghĩ rằng á, đất nước chúng ta giỏi đánh tan hai đế quốc ngoại xâm đó là Pháp và Mỹ, và ngồi đó để lúc nào cũng nói về chiến thắng của mình á, thì đất nước của mình á không thể nào phát triển được, tụt hậu thôi. Đấy. Thì đấy là những cái mà chúng ta thấy cần phải mở mang ra để học. Ở đây, qua cái đoạn này, cái đoạn văn này, chúng ta thấy giữa sự đối đáp giữa Quang Mục với mẹ của mình, tức là con của người hầu gái kia, là nói rằng á, mẹ trước đây gì có hai cái nghiệp, đó là nghiệp sát sinh và nghiệp gì, nghiệp chửi rủa mọi người, tức là chửi rủa những người gì, những người ở trong nhà mình á, những người hàng xóm, những cấp dưới của mình đó, vân vân. Bây giờ chúng ta là người tu rồi cũng phải bớt những lời ác khẩu đi, thậm chí phải bỏ hẳn đi. Trước đây mắng chửi con cái của mình là cứ thề bồi, mày thế nọ, mày thế kia, vân vân. Nay bỏ những lời chửi bới độc ác đi, nói nó nhẹ nhàng hơn một chút, ngọt ngào đi. À, tất nhiên cũng có lúc chúng ta phải cứng rắn với con với cháu mình, nhưng mà đừng có chửi mắng nó thầm tệ như trước đây. À, vừa phải, chúng ta vừa phải. Đối với mọi người chung quanh chúng ta, nhất là người thân của chúng ta, có một cái chừng mực, có một cái sự tôn trọng lẫn nhau nhất định. À, nhất định. À, thì chúng ta sẽ được sớm thành tựu cái tâm nguyện của mình thôi. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ đến đây, thời gian hết.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.